إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله hôm nay chúng ta đã đến được với chương số 28 của kitab Riyad al-Salihin. Thì chương 28 có tựa đề là Usman xin tạm dịch là che đậy aurat của người Muslim và cấm cấm phơi bày giới phơi bày aurat với cái người khác trừ trường hợp thực sự cần thiết. Thì aurat ở đây á, nó bao hàm là cái phần kín và nó còn mang cái hàm ý là những cái chuyện hổ thẹn, những cái chuyện xấu hổ của một người Muslim hay là những cái chuyện xấu hổ của bản thân cái người Muslim đó, chứ không chỉ riêng là cái aurat là phần kín theo nghĩa đen là tức là cái aurat cái phần kín cần phải che đậy của cái thân thể chúng ta. Thì tác giả chỉ đưa ra một cái câu kinh duy nhất cho cái chủ đề này, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Thì đây là chương 19, chương An-Nur 24 câu 19 với nội dung ý nghĩa như thế này. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: và những ai trong hàng ngũ những người có đức tin thích phổ biến rộng rãi chuyện xấu thì sẽ chịu một trừng phạt vô cùng đau đớn ở đời này lẫn ở đời sau. Quả thật Allah Subhanahu wa Ta'ala biết rõ mọi sự việc trong lúc các ngươi không biết. Thì câu kinh này Allah Subhanahu wa Ta'ala mặc khải xuống cho nhóm người mà đã nói xấu và vu khống bà Aisha radiyallahu anha. Họ vu khống bà đã làm chuyện gì nè, thì câu chuyện này chúng ta đã được nghe rồi. Thì nhưng cái sự vu khống này, cái lời câu kinh này mặc dù đó là mặc khải xuống cho cái sự kiện xảy ra không lành, không có tốt lành cho bà Aisha, nhưng mà nó là một cái lời cảnh báo, sự trừng phạt dành cho tất cả, một cái lời cảnh báo chung dành cho tất cả những ai mà thích phổ biến và phơi bày chuyện xấu của người khác, của những người có đức tin, dù là cái sự việc đó có thật hay không có thật trong mọi thời đại. Thì chuyện của bà Aisha là không có thật, nếu không có thật thì đó là vu khống, còn nếu như là chuyện có thật thì đó là sẽ vào trong cái chương này, đó là chúng ta không được phép phơi bày hay công khai cái chuyện xấu đó, mà chúng ta chỉ được phép nếu như một cái chuyện xấu đó có thật, chúng ta nhìn thấy người anh em nào đó làm chuyện xấu thì chúng ta hãy nên thầm lặng đi khuyên nhủ người đó, hoặc là khi người đó làm chuyện xấu và chuyện xấu đó đã được phân giải đàng hoàng thì chúng ta cũng không được phép xúc phạm hay là cứ phô diễn hay là cứ nhắc mà đi nhắc lại để làm nhục cái người đó, thì Islam không cho phép. Thì hadith đầu tiên chúng ta sẽ đến hadith số 242. Thì hadith này do ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم. Allah سبحانه وتعالى Nabi SAW nói: không một người bề tôi nào che đậy chuyện xấu cho một người bề tôi trên thế gian này mà y không được Allah subhanahu wa ta'ala che đậy chuyện xấu của y vào ngày phán xét. Thì cái hadith này cho chúng ta biết rằng cái phần thưởng mà Allah subhanahu wa ta'ala dành cho cái việc che đậy chuyện xấu của những người Muslim, đó là người đó sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala che đậy ở đời sau. Thì việc mà Allah subhanahu wa ta'ala che đậy cái chuyện xấu ở đời sau, nó có nghĩa là Allah sẽ xóa đi tội lỗi của người đó, tức là Allah sẽ tha thứ cho người đó và Allah sẽ thu nhận người đó vào thiên đàng của Ngài. Một hadith tiếp theo nữa, đó là hadith 243 do ông Abu Huraira radhiyallahu anhu thuật lại rằng, ông Abu Huraira nói, tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna minal mujana ay ya'mal ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amiltu al-bariha kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbu wa yusbih yakshifu sitra Allah anhu. Nabi Muhammad nói với nghĩa như thế này. Người nói rằng mỗi tín đồ trong cộng đồng của ta đều được an toàn khỏi dư luận của người đời, tức là dư luận về chuyện xấu, trừ phi những ai công khai phổ biến nó, tức trừ những ai đã công khai phổ biến thì những người đó mới không được an toàn khỏi cái dư luận mà thôi. Thực sự là điều vô liêm sỉ, này bị nói thực sự là một hành vi, một cái hành động vô cùng là vô liêm sỉ đối với những ai làm một hành động tội lỗi nào đó, hay là một cái hành động trái lệnh Allah subhanahu wa ta'ala cũng như trái lệnh thiên sứ của Ngài. Trong đêm rồi Allah đã được Allah che đậy, nhưng sáng ra y lại nói với người này, nói với người nọ rằng đêm qua tôi đã làm như thế này và thế này. Subhanallah. Thì Nabi nói quả thật y ngủ trong đêm đã được thượng đế của y che đậy tội lỗi của y rồi, nhưng khi sáng ra y lại phơi bày phần che đậy của Allah đối với y. Thì đó là cái hadith, cũng rõ ràng không ạ? Thì cái bài học từ hadith này, bài học thứ nhất đó là cái hadith này cho chúng ta biết rằng những ai mà công khai cũng như phơi bày việc làm tội lỗi của mình thì cái tội lỗi đó sẽ trở nên nặng hơn, trở thành một cái vấn đề nghiêm trọng hơn nữa đối với Allah subhanahu wa ta'ala, ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala, và sẽ làm cho Allah subhanahu wa ta'ala giận dữ và phẫn nộ thêm nữa. Bài học thứ hai đó là hadith cho thấy rằng cái người lỡ làm điều tội lỗi cũng như lỡ làm điều sai trái giáo lý phải nên cố gắng, người đó phải nên cố gắng che đậy, phải nên cố gắng giấu giếm chuyện cái tội lỗi đó mà không được công khai cho mọi người. Đồng thời cái người đó phải biết sám hối với Allah subhanahu wa ta'ala để đạt được cái sự che đậy của Allah subhanahu wa ta'ala ở trên đời này và cõi đời sau. Ở trên đời này là Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tránh chúng ta khỏi những cái dư luận để chúng ta sống được yên ổn hơn, sống được thoải mái hơn, và để cho xã hội đó nó trở nên yên lành hơn. Và còn ở đời sau là Allah subhanahu wa ta'ala sẽ xóa đi tội lỗi của chúng ta khi Ngài đứng ra phán xét vào cái ngày hôm đó. Bài học tiếp theo nữa từ cái hadith này, đó là cái hadith này nó như muốn nói rằng việc công khai làm điều tội lỗi và trái lệnh Allah subhanahu wa ta'ala là biểu hiện cho thái độ xem thường quy định của Ngài và thiên sứ của Ngài, cũng như hành động khiêu khích sự trừng phạt của Allah subhanahu wa ta'ala. Tức là chúng ta thấy một người mà anh ta uống rượu, anh ta zina, anh ta làm những chuyện tội lỗi, nhưng mà nếu anh ta làm những việc thầm kín là một lẽ đi, là mang tội rồi, nhưng anh ta lại công khai cái chuyện đó, thì cái chuyện công khai đó của anh ta giống như là anh ta đang khiêu khích Allah subhanahu wa, thử thách Allah rằng Allah cứ trừng phạt đi, tôi không sợ đâu chứ hả. Và cái hành động đó còn là một cái hành động giống như là đang xem thường, coi thường cái giáo lý của Allah subhanahu wa ta'ala, xem thường cái sự hướng dẫn, cái sự răn dạy của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Và cái hành động đó nó còn nói lên cái biểu hiện là xem thường, coi khinh cái xã hội của Islam. Và nó còn biểu hiện là người đó muốn lôi kéo nhiều người. Thì ta biết rằng người nào làm chuyện xấu, chúng ta làm một mình đã là một tội lỗi rồi, nhưng mà cái hành động tội lỗi đó chúng ta làm công khai, và những người có ai đó bắt chước theo cái hành động xấu của chúng ta, thì cái hành động xấu của người đó bao nhiêu người làm thì Allah sẽ lấy bao nhiêu tội lỗi của người đó gán lên cái người mà đã công khai cái chuyện tội lỗi. Thì thấy rất là nghiêm trọng. Và bài học tiếp theo nữa từ hadith này, đó là việc công khai cái hành vi tội lỗi cũng như cái việc làm sai trái, việc làm trái lời Allah và thiên sứ của Ngài, là một hành động xem thường tôn giáo và bôi nhọ tinh thần đạo đức của Islam. Chúng ta thấy rằng gì? Khi chúng ta uống rượu, giống như một lần nọ Usman đi ra bên bệnh viện thì gặp người đó hỏi Usman là người gì, bởi vì thấy bà xã của Usman đeo cái hijab dài như thế này, thì Usman nói đó là người đạo hồi Islam. Thì ông nói Islam của anh có cấm gì không? Nó ở Islam tôi cấm uống rượu này kia. Ông nói tôi thấy Islam nhiều người uống rượu đúng mà. Thì thấy rõ ràng một số người uống rượu hay là một số người phạm tội thôi, thì họ đánh giá cả cái tôn giáo. Thì khi chúng ta làm công khai một cái điều gì đó, chúng ta không những là mang tội cho bản thân mình, mà chúng ta gánh nặng trách nhiệm cho toàn bộ tôn giáo. Thì đó là một cái sự nghiêm trọng vô cùng. Hadith 244, ông Abu Hurairah radiallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنْ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةُ فَيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبَلٍ مِّنْ شَعْرٍ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: nếu như mà một người nữ nô lệ, tức là một người chủ nào đó, anh ta hay là người đó có một cái người nữ nô lệ, mà người nữ nô lệ đó làm tội zina lần đầu, và đủ cơ sở rõ ràng cho cái hành vi zina đó, thì chúng ta phải xử theo, thì người chủ đó được xử theo luật của Islam là đánh, dùng roi đánh cái người nữ nô lệ đó. Thì một cái luật đánh cho cái người phạm tội zina, nếu như là cái người mà đã có gia đình, có vợ có chồng mà còn ngoại tình zina, thì theo luật Islam là phải hành hình là ném đá đến chết. Nhưng mà tôi phải nhớ rằng cái luật zina này chúng ta phải có đủ cơ sở đàng hoàng, thì phải có 44 người làm chứng, ít nhất là có 4 người làm chứng và tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hai người quan hệ zina với nhau. Thì cái cảnh tượng đó là khi nào nhìn thấy rõ ràng cái dương vật của người đàn ông nằm trong cái âm đạo của người là phụ nữ, thì lúc đó mới cho là được nhìn thấy tận mắt, còn không thì nó không chấp nhận. Rồi còn nếu như còn cái trừng phạt, cái hình phạt dành cho cái người phụ nữ hay là cái người nam giới mà ngoại tình zina mà trước hôn nhân, tức là chưa có gia đình, thì họ sẽ bị đánh. Thì nếu như mà cái người tự do là sẽ đánh là 100 roi. Thì đánh ở đây là đánh vừa phải, không đánh quá mạnh, đánh vừa phải, không được quá, không được hơn, chỉ 100 roi thôi. Rồi còn nếu như nữ nô lệ thì cái hình phạt của họ là phân nửa của người tự do, tức là đánh họ 50 roi. Thì Nabi nói nếu như một người nữ nô lệ zina và đã có đủ cơ sở rõ ràng cho cái hành vi zina đó, thì phải tajlid, tức là dùng roi đánh cô ta, nhưng không làm nhục và xúc phạm cô ta. Tức là khi chúng ta đã thực hiện cái hình phạt rồi, thì chúng ta không được chửi người đó, rủa người đó lặp đi lặp lại nhiều lần nữa, là bỏ qua tất cả. Rồi nếu như mà cô ta lại phạm zina lần thứ hai, thì những gì hình phạt thì là đánh cô ta 50 rồi và không được làm nhục và xúc phạm cô ta nữa. Rồi nếu như mà cô ta lại làm zina lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, thì Nabi nói khuyến khích bán, ta không thích bán đi, bán cô ta đi dù với giá rẻ, dù chỉ là một sợi tóc. Thì cái hadith này muốn nói về cái điều gì? Đó là hadith này nó kêu gọi cái người chủ, nếu như có một người nữ nô lệ như vậy đó, thì sớm tránh xa. Bởi vì là Islam khuyến khích là chúng ta nên sớm tránh xa những người làm tội lỗi, sợ chúng ta mà cứ sống cùng với họ sẽ ảnh hưởng. Thì Islam khuyến khích và chúng ta nếu như có ai đó mà chúng ta cảm thấy người đó cứ làm xấu nhiều quá, có cái bản tính là hay làm xấu chẳng hạn, mà chúng ta không ngăn cản, nhiều lần phạm tội quá thì là vì khuyến chúng ta nên tránh những người đó ra, nhưng mà không được xúc phạm, không được nói nặng nói nhẹ, chỉ làm theo luật của Islam mà thôi, xong rồi là xong. Và hadith bài học thứ hai đó là hadith cho chúng ta thấy là chúng ta không được bêu xấu người khác dù đó là người làm điều tội lỗi nhiều như thế nào. Thì chúng ta đã nghe nói hadith 244, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng người ta dẫn đến cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, tức người ta đưa một người đàn ông đến cho thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, người đàn ông đã uống rượu, thì họ dẫn đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam để Nabi xét xử người này. Thì khi người đàn ông đó đến thì Nabi đã bảo chúng tôi là hãy đánh, bởi vì trong cái luật hình phạt dành cho cái người uống rượu á, là phải đánh họ, dục rồi đánh họ. Thì Nabi nói các người hãy đánh họ đi. Thì lúc đó ông Abu đó kể là gì, chúng tôi, trong chúng tôi á, có người thì dùng dùng tay đánh, thì có người dùng roi đánh, có người dùng áo đánh, rồi có người dùng dép đánh đánh người đó. Rồi khi mọi người rời đi thì một số người, thì mọi người đó kể, một số người nói câu nguyện xin Allah ban điều xấu cho người, tức là nói dần về đàn ông đó, tức là cầu xin Allah, tức là ghét người đó, thấy người đó làm chuyện xấu và ghét người đó và cầu xin Allah ban điều xấu cho người đó. Thì lúc đó thiên sứ sallallahu alaihi wasallam mới nói la taqulu hakara la tu'inu alayhi ash-shaytan. Nabi nói các ngươi chớ nói như vậy, các ngươi chớ nói như thế, các ngươi đừng giúp Satan hãm hại y, tức là các ngươi nói như vậy, các ngươi cầu xin điều xấu cho cái người đó là các ngươi đã giúp người, giúp Satan hãm hại người đó. Như vậy các ngươi chớ nói như vậy, bởi vì các ngươi chớ đừng giúp Satan hãm hại cái người đó. Thì các bạn học từ cái hadith này, đó là cái hadith này là cái bằng chứng rằng người uống rượu sẽ bị phạt bằng cách bị đánh. Thì đó là cái hình phạt dành cho những người nghiện rượu. Nếu như chúng ta có một cái xã hội, có một cái luật pháp, tức là có xã hội đó có nhà nước riêng của người Islam, thì cái nhà nước được công nhận chẳng hạn, thì chúng ta mới được phép như thế này. Rồi bài học thứ hai đó là sau khi đã thi hành án trừng phạt đối với người uống rượu thì chớ cầu xin Allah ban điều xấu cho y, mà hãy cầu xin cho y điều tốt đẹp. Thì đó là cái chương 28, chương này rất là ngắn. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban chúng ta nhiều phước lành, cũng như hướng dẫn và soi sáng chúng ta, ban chúng ta nhiều điều hữu ích qua những gì chúng ta nghe thấy, và luôn soi sáng để chúng ta làm theo những gì chúng ta biết được. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.